niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết.
Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền xin kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Petty và chị Nhã Quyên. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này thì cô Petty sẽ gửi đến chúng ta những câu chuyện được chia sẻ bởi những vị đồng hương yêu thích chương trình Có Những Niềm Riêng. Thì nếu như sau khi nghe những câu chuyện này, quý vị có những câu hỏi hay là những cái ý kiến đóng góp nào được dành cho những vị thính giả đã đang chia sẻ những câu chuyện của mình, thì Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào với số điện thoại rất là quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và nếu như mà quý vị nào không nghe được trên đài, quý vị có thể nghe trực tiếp qua điện thoại với số điện thoại là 641-552-5072, 641-552-5072. Dạ vâng, và đến từ phòng phi âm, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến cô Betty, thưa cô.
Cô Betty mến chào Thanh Huyền và cô cũng mến chào Nhã Quyên cùng tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng riêng năm 2017, một cái ngày đầu năm rất là đẹp trời. Thành lời nói đầu tiên trong cái ngày đầu năm Tết Tây hôm nay thì Betty xin gửi lời nói theo kiểu Mỹ là Happy New Year for everybody. Vâng, và mong rằng tất cả mọi các quý vị thính giả có được một năm mới đầy sức khỏe, an vui và lúc nào cũng bình an trong tâm hồn, đời sống lúc nào cũng dễ chịu cả. Vâng, đó là những biết tìm mong tất cả mọi người đều vui vẻ trong cái ngày đầu năm như thế này. Cả mấy cô xứ ngôn viên Thanh Huyền, Nhã Quyên và từ các em trong đài cũng vậy, lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ. Tiếng nói của các em lúc nào cũng được mọi người thính giả của chúng ta thương mến cả. Hôm nay thì bên Cali này phải nói là trời mấy ngày nay nó rét, nó lạnh lắm. Không biết là bên Houston với lại Dallas như thế nào.
Dạ, Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả của đài 1600 AM và chào Thanh Huyền và cũng kính chào cô Betty. Nói tới thời tiết Dallas thì mấy ngày trước không có lạnh lắm thôi cô. Có những ngày cái chủ nhật tuần trước nữa thì rất là lạnh, nhưng mà mấy ngày qua thì thời tiết cũng không có lạnh lắm. Và hiện tại như ngày hôm nay thì cũng khoảng 60 mấy độ. Ngày mai thì khoảng 72 độ là cao nhất thưa cô. Thì Nhã Quyên thấy cũng trời cũng rất là đẹp. Và đặc biệt ngày hôm nay là ngày mùng 1 thì có một cái trận mưa xuân ngày đầu năm. Hy vọng là mọi người có lộc có tài ngày đầu năm mới thưa cô.
Đầu năm mới mà mưa xuân như vậy, mưa lất phất như vậy thì quá đẹp rồi. Đó là một cái hên của trời đất đó. Tối hôm qua thì 6-7 giờ tối thì bắt đầu ở bên Cali này trời đổ mưa. Miền Nam Cali trời đổ mưa, thành ra là mọi người đi, mà cái giờ đó là mọi người đều đi đến những cái party, để đến nhà hàng ăn, rồi hầu như các nhà hàng ăn ở bên Cali này tối hôm qua đều chật cứng người cả, và đi cao đao, những hội đoàn này tổ chức cao đao, thành ra tối hôm qua thì BT cũng đi cao đao ở, phải nói là ở hai nơi, thì đến một nơi kia thì một cái nhà hàng thì họ tổ chức đông lắm, tất cả có 4-5 cái hội đoàn tổ chức trong cái nhà hàng đó, thì có mười mấy ca sĩ cũng khá nổi tiếng cũng có mặt, nhưng mà tại vì cái tiếng nhạc nó cũng ồn ào quá, tiếng nhạc nó họ thường thường ở Việt Nam thì họ hay để tiếng nhạc nó cái volume của nó cao quá, thành ra là Betty ngồi chập cái Betty cũng mệt cái ngực á. Ngồi gần chỗ sân khấu nữa mà không còn cái bàn nào khác hơn nữa, thành ra là Betty phải đi về sớm. Betty đi ra rồi Betty đi qua một cái hội đoàn khác cũng cao đao, thì tối hôm qua Betty cao đao ở cái hội đoàn thứ hai, thành rất là vui. Việt Nam chúng ta qua đây nó mình được ăn, năm nay mình được ăn hai cái Tết gần nhau, rất là gần nhau. Đầu phải nói là đầu tháng này, xong rồi lại đến cuối tháng thì là Tết Việt Nam đến nơi rồi. Cái Tết Việt Nam với Tết của Mỹ này có hai cái phong tục nó khác nhau. Phong tục Việt Nam thì chúng ta biết rồi đó. Thì nhưng mà phong tục Mỹ thì mình đi mình cũng thấy cũng adjust được với cái phong tục của Mỹ, thành ra người Việt Nam mình qua đây tổ chức cao đao tối hôm qua cũng theo cái phong tục của Mỹ. Hai cái văn hóa nó khác nhau nhưng mà nó cũng tự chung là cái sự mừng vui và chào đón những cái gì mà tốt lành đến cho năm mới mà thôi. Đó thì mọi người đều, tất cả mọi chúng ta đều bỏ hết những cái sự buồn vui buồn đi và giận hờn đi, để chúng ta ai có giận hờn thì mình cũng coi như tha thứ những cái người mà đã làm cho chúng ta không vui trong cái năm vừa qua, để chúng ta có một cái sự thân thiện, sự hòa hợp cho một cái năm mới. Thì hầu như Bích Ti thấy như là như vậy, ngay trong sở Bích Ti làm cũng vậy đó. Trong năm thì người này xích mích người kia, đại khái là như vậy, chỗ nào cũng có những cái chuyện đó. Nhưng mà đến đầu năm mới thì Bích Ti thấy là cứ ngày 30, 29, 30 là Bích Ti thấy những người họ dần hờn nhau, họ bắt đầu họ làm lành lại với nhau và họ nói những lời dịu ngọt với nhau. Thì đó là Bích Ti thấy những người mà Mỹ họ cũng có những cái thái độ như vậy, những cái cử chỉ hành động như vậy. Thì Bích Ti nghĩ rằng người Việt Nam mình chúng ta cũng cũng cố gắng làm những cái điều thân thiện đó cho nhau. Bởi vì chúng ta, mình nghĩ là đời sống chúng ta đâu có được bao lâu đâu, nói 100 năm, nhưng thật sự ra mình thấy cứ một năm nó đi qua nó đi qua cái vèo. Nhất là cuối năm này á, chắc là các quý vị đều biết rằng bên Cali này có hai cái đầu năm Bích Ti không muốn nói sự buồn, nhưng mà Bích Ti cũng nhân tiện nói cái chuyện này, thành ra Bích Ti cũng nhắc là có hai người đã ra đi, mà hai người này cũng khá nổi tiếng. Đó là nói về bà Đặng Tuyết Mai. Bà Đặng Tuyết Mai là có vị biết là bà là coi như đệ nhị phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, vợ của ông Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Ông Nguyễn Cao Kỳ thì đã mất cách đây như là 3 năm rồi. Còn bà Tuyết Mai thì mới mất với cái tuổi 75 tuổi. Thì bà Tuyết Mai là mẹ của MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên của Thúy Nga Paris. Bà Đặng Tuyết Mai rất là đẹp. Có nhiều người nói là bà đẹp hơn cả Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hai mẹ con đều đẹp hết, nhưng mà nếu mà so sánh sắc đẹp của bà Đặng Tuyết Mai với lại cô Kỳ Duyên thì hồi cô của bà còn trẻ thì nhìn lại những hình ảnh của bà ngày xưa phải nói là rất là đẹp. Mà Bích Ti cũng có được hân hạnh quen với bà trong cái cộng đồng này. Bích Ti làm MC rồi Bích Ti ngâm thơ một vài lần thì bà có đến chương trình của Bích Ti, thì do đó là được dịp quen với bà. Với lại hơn nữa là ông anh của Bích Ti đó là bạn thân của ông Nguyễn Cao Kỳ, và qua đây cũng mấy ông bà cũng đi chơi góp với nhau, và Bích Ti cũng đã đi chơi góp, thì cũng đã mấy lần đi chơi góp cùng cái nhóm của ông anh với lại ông Nguyễn Cao Kỳ, thành ra cũng được dịp quen với bà. Trước đây một tháng thì trước khi bà mất thì Bích Ti có vào thăm bà Đặng Tuyết Mai ở trong cái viện cái nursing home ở đây. Lúc đó bà Đặng Tuyết Mai cũng rất, phải nói là bà rất bình tĩnh, và phải nói cái sắc đẹp của bà lúc đó phải nói là rất là đẹp. Mặc dù bà bệnh nhưng mà Bích Ti cũng khen bà trên giường bệnh, nhưng mà bà rất là bình tĩnh, bà chấp nhận cái sự phải nói là cái sự thật. Nhưng mà dù sao chăng nữa, con người mình chúng ta lúc nào vậy, mình cũng có một cái gì bám víu lấy. Những cái Bích Ti có nói một câu với bà Đặng Tuyết Mai, Bích Ti nói là chị có đầy đủ tất cả rồi. Một người phụ nữ như chị, nhiều người họ cũng mong muốn lắm mà không có được. Có đầy đủ danh vọng, tiền tài, sắc đẹp cũng như là tình yêu, chị có đầy đủ hết rồi. Bà Đặng Tuyết Mai rất là vui. Những người bạn mà đến thăm bà mà có những lời khen thật tình đối với bà như vậy á, là làm cho bà rất là vui. Và lúc đó thì Bích Ti thấy bà cũng rất là sáng suốt nữa, tinh thần rất là bình tĩnh, minh mẫn. Mà sắc đẹp lúc đó thì phải nói là đó mới chính là cái sắc đẹp chính chính thực của bà lúc đó. Đó là một người đàn bà trong lịch sử cũng như là phải nói rất là nổi tiếng của chúng ta. Bà ra đi thì cái đám tang của bà, quý vị nhìn qua internet, qua Facebook thì quý vị đã thấy rồi, rất là đông đảo người đến đưa bà đi. Phải nói là một cái đám tang mà bởi vì bà ngày xưa bà học nghĩa là phải nói chương trình Pháp, rồi bạn bè của bà bên hàng không nữa, bà là hôtesse de l'air, tiếp viên hàng không, thành ra là có con cái bà có, bà đẻ một Nguyễn Cao Kỳ Duyên thôi, nhưng mà có rất nhiều người cũng muốn làm con nuôi của bà, thành ra bà có dưỡng tử dưỡng nữ cũng rất nhiều, các cô ca sĩ cũng muốn nhận bà làm mẹ nữa, rồi con riêng của ông Nguyễn Cao Kỳ 5-6 đứa cũng nhận bà làm mẹ. Thành ra bà, cái cuộc đời của bà, Bích thấy một người đàn bà mà như vậy là cũng có đầy đủ tất cả. Và đi cái tuổi 75 tuổi thì cũng coi như là cũng thọ lắm rồi. Đối với một người phụ nữ như vậy thì cũng rất, nhiều người cũng rất là mong được cái đời sống được như bà. Nhưng mà có thể là cái trong vấn đề tình cảm của bà thì nó cũng có những cái vấn đề. Dĩ nhiên rồi, khi mà chúng ta không có người nào mà không có những cái vấn đề này nọ trong cái gia đình cả. Nhưng mà bà đã tâm sự trong cái trên đài truyền hình với một phóng viên. Thì sau khi nghe cái chuyện tâm sự trước khi bà mất cái đêm mấy năm đó, thì là bà có tâm sự về cuộc đời của bà. Thì Betty nghĩ là bà là một con người cũng phải nói một người phụ nữ cũng rất là can đảm, đã cũng rất chịu nhiều cái sự tai tiếng cũng như là sóng gió trong cái cuộc đời của bà. Nhưng mà bà cũng là một người mẹ cũng rất là xứng đáng là một người mẹ, với là một có mấy cháu ngoại đó, thành ra bà cũng đối với trong gia đình bà cũng những người con của bà cũng rất là quý mến bà, như là bạn bè cũng vậy. Thì hôm nay Betty chia sẻ với tâm sự là với của bà Đặng Tuyết Mai, với một người phụ nữ Việt Nam, đối với một người phụ nữ Việt Nam mà Betty được dịp tiếp xúc trên ở ngoài đời với bà, cũng như là được có thời gian quen biết với bà nữa. Thành ra là Betty nói đây qua cái linh hồn của người quá cố, Betty nghĩ rằng có những lời mà có những người yêu quý bà thì cũng có những người mà phê bình về bà. Nhưng mà tuy nhiên đối với Betty thì Betty nghĩ rằng bà rất xứng đáng để làm một người đệ nhị phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Và cái người thứ hai mà Betty muốn nói về đến đây, chắc quý vị cũng biết là ông ký mục gia Bùi Bảo Trúc cũng vậy. Ông cũng đã ra đi trước của bà Tuyết Mai có mấy ngày thôi. Và ông cũng là một người đã đem lại cho cộng đồng chúng ta rất nhiều lợi ích về văn học. Và gia đình của ông cũng vậy. Gia đình của ông thì cụ Bùi Văn Bảo là một nhà giáo, và cụ đã viết ra bao nhiêu cuốn sách vần Việt ngữ cho các thế hệ mai sau. Chính Betty hồi bé cũng đã được bố dạy bằng cái cuốn vần Việt ngữ của cụ Bùi Văn Bảo, học ABC, và sau này cái đời con của Betty cũng vậy. Betty sanh các cháu hết bên này, và Betty cũng đã đi tìm sách của cụ Bùi Văn Bảo để mà dạy cho các cháu. Những cái cuốn vần Việt ngữ của cụ viết rất là thích hợp cho cho mấy em bắt đầu học vỡ lòng. Nó rất dễ hiểu và rất dễ đánh vần nữa. Và những sách giáo khoa của cụ viết ra thì Betty cũng đã mua lâu lắm rồi để dạy cho các con của mình. Và bây giờ đến đời cháu của Betty cũng vẫn dùng những cuốn sách của cụ Bùi Văn Bảo. Như vậy ông Bùi Bảo Trúc thì cũng được nhiều người thương mến lắm, nhất là các quý khán thính giả của ông ở bên này, khắp nơi trên thế giới người ta đều thích những cái mục ông viết, thư gửi bạn ta, rồi nhiều nhiều mục lắm về văn học nghệ thuật này nọ thì ông viết nhiều lắm, bởi vì ông phải nói là ông cái sự hiểu biết của ông nó rộng rãi lắm đó. Và Thành ra là khi mà người ta nói về ông Bùi Bảo Trúc thì một người về cái sự hiểu biết cũng như là về 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 cuộc đời của ông đó, ngày hôm qua hôm kia đi đi đưa đám ông thì 5-7 người lên diễn giả để nói về ông. Những người mà lên nói về ông đó đều biết ông nhiều hơn những người các quý khán giả khác. Thành ra là cái sự ra đi mất mát của ông Bùi Bảo Trúc cũng là một sự mất mát của cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Vicky thì cũng được quen biết ông Bùi Bảo Trúc ở bên này cũng 10-20 năm nay rồi. Thành ra là nhân tiện trên cái làn sóng này, Big T cũng gửi lời chia buồn, phân lưu đến gia đình của ông Bùi Bảo Trúc cùng thân quyến, cũng như là gia đình của bà Đặng Tuyết Mai, cũng chia buồn cùng với anh Bùi Xuân Hiến, người chồng sau này, phu quân của bà Đặng Tuyết Mai sau này, cũng như là cô MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Và mong rằng hai linh hồn của bà Đặng Tuyết Mai cũng như là ông Bùi Bảo Trúc sớm siêu sanh về cõi cực lạc. Vâng, thì đó là những lời mà Bích Ti muốn chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay. Mong rằng tất cả các quý thính giả thân thương đều biết rằng hai vị này là những vị xứng đáng để... chắc chắn quý vị cũng có nhiều người cũng rất là mến hai vị này. Không, cách đây 2 ngày Bích Ti có gặp một cô bạn lâu lắm rồi Bích Ti mới gặp ở trong cái đám tang của bà Đặng Tuyết Mai. Thì cô bạn có tâm sự với Bích Ti như thế này, bây giờ mấy lâu lắm Bích Ti giờ mới gặp lại, thành ra là cô bạn tự nhiên cô cũng phát mập ra, mập quá khổ đó. Bích Ti không ngờ được, mà thành ra cô biết Bích Ti hơi ngạc nhiên, lúc đầu không nhận ra cô, nhưng mà sau thì về sau hơi thành ra cô tâm sự và cô cũng buồn lắm, bởi vì cô nói là tại sao mà cô ăn ít lắm mà tại sao cô mập như vậy, mà thành ra cô bị cái mặc cảm quần áo mặc không được, rồi quần áo lúc nào cô cũng phải mặc cái áo vest mà khoác ra phía ngoài đó để che cái bụng của cô lại đó. Thì Bích Ti cũng thông cảm với điều đó. Thì nhân tiện có một cô bạn như lâu năm không gặp mà cô than thở như vậy, thì dành cho Bích Ti về, Bích Ti cũng tìm hiểu trong cái sách vở. Thì Bích Ti đầu năm này Bích Ti có làm quà cho quý vị một cái chắc nhiều người cũng biết rồi, nhưng mà tuy nhiên Bích Ti cũng xin làm quà cho quý vị ở đây là cái vấn đề là nếu mà chúng ta bị béo mập á, thì chúng thường thường những cái lớp mỡ của chúng ta đó, nó đàn bà chúng ta bị mập nhiều hơn là phát phì nhiều hơn là mấy ông. Những cái lớp mỡ mà chúng ta thường thường nó đọng ở chỗ cái gì, ở chỗ cái vai này, cái eo, rồi cái lưng, rồi cái mông, cái đùi, rồi cái bắp chân nữa, thấy không ạ? Rồi nhất là cái eo của chúng ta, nó cái mỡ nó dễ bám lắm, rồi đến cái đùi, rồi đến đầu gối nữa. Thế thì người ta thường là người ta nói là cái sự béo mập á thường thường có ảnh hưởng đến tuổi thọ lắm. Nếu mà chúng ta bị mập nhiều á thì chúng ta không có sống lâu được. Thì thường thường các cụ hay nói là người gầy thì sống lâu, hay là người gầy thì thầy cơm chẳng hạn, thấy không? Nhưng mà sau khi những cái bản nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những người gầy á thì người ta thường thường có tuổi thọ cao hơn những người béo mập một chút. Một nửa số cái bệnh nhân mà bị tiểu đường đó, đó thường thường là những người béo mập, rồi những người mà bị mắc cái bệnh huyết áp cao đó, rồi những cái động mạch mà rồi tai biến mạch máu não gia tăng rõ rệt ở cái số người mà bị béo mập như vậy đó. Rồi có vì như vậy thì người ta cái tỷ lệ mà tử vong họ cũng khá cao đó. Thì béo mập có thể gây cái tổn thương làm cho cái bệnh gan của chúng ta nữa, rồi bị đem ra những cái bệnh như là bị bệnh xơ gan này nọ nữa. Thì chúng ta cố gắng làm sao á, làm sao mà chúng ta, có nhiều người họ bảo là mình ăn ít đi thì mình đỡ bị béo mập hơn đó, nhưng mà cái vấn đề ăn ít nhưng mà mình không có hoạt động thì nó vẫn bị béo mập. Thành ra chúng ta nên ăn, nghĩa là cái vấn đề ăn ấy, ăn vừa cầm chừng thôi, nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình cảm thấy mình no no rồi thì mình ngưng ăn lại, xong rồi nhưng mình phải hoạt động, mình hoạt động bằng cách mình đi tập thể dục. Rồi mình, cái vấn đề tập thể dục rất là quan trọng quý vị, để chúng ta tiêu hao những cái lượng mỡ thừa đi, rồi đi bộ, đi quý vị mà đi vào chạy treadmill không được thì đi bộ này đó, để cho cái giảm cân đi, để cho chúng ta bớt cái vấn đề mà nó tăng cái lượng cân đi. Rồi có nhiều người bảo đấy, mình uống nước, nếu mà uống nước nhiều thì là nó làm béo mập đấy, không đúng đâu thưa quý vị. Chứ cái lượng nước rất cần ở trong cơ thể rất là nhiều đó, các quý vị không có nên hạn chế nước, bởi vì cái nước nó làm, nó để giúp cho chúng ta, cái thận chúng ta nó lọc những cái chất cặn bã đi, nó thải ra ngoài. Rồi có người bảo chứ nếu mà mập thì không nên uống vitamin, thuốc bổ đó quý vị, cũng không có đúng nữa. Các quý vị vẫn uống những cái thuốc bổ cho các phụ nữ thì cứ một ngày một viên, các quý vị cũng nên uống, bởi vì thuốc bổ nó không có ảnh hưởng gì cái thuốc bổ mà multivitamin đó thưa quý vị, là mình cũng uống một ngày một viên, không có phải vì mình uống cái đó mà để cho chúng ta bị mập đâu, không có đúng như vậy thưa quý vị. Vâng, thì Bitty có rồi có những người ta bảo là những người uống rượu á, những người uống rượu mà uống rượu nhiều thì là mập, nhưng mà cái điều đó cũng không có đúng nữa đó. Những cái người mà uống rượu nhiều nhưng mà thỉnh thoảng người ta uống á thì là không mập, mà những người nào uống ít nhưng mà ngày nào cũng uống một ít thôi đó, thì cái đó lại làm cho cái người đó béo mập lên. Vâng, thì có một vài điều mà Bitty làm quà cho quý vị phụ nữ của chúng ta ngày hôm nay trong nhân dịp đầu năm, là cái vấn đề mà chúng ta làm sao bớt cái sự giảm cân để cho chúng ta có thể sống lâu và sống khỏe, để mà vui vẻ với gia đình của chúng ta được. Thật ra ngày đầu năm hôm nay thì Bitty nói những cái chuyện như vậy và chứ Bitty chưa có muốn nêu lên một cái thư tâm sự nào ở đây. Thì bây giờ Bitty có một cái đề tài như thế này. Thì sau khi Bitty nêu cái đề tài lên thì xin quý vị vui lòng nhín chút thì giờ để gọi vào và chúng ta có thể bàn luận trên một cái đề tài này. Cái đề tài này Bitty nói các chị em phụ nữ đánh giá một người đàn ông là đánh giá một người đàn ông qua những cái gì mà quý vị thích nhất đó. Chẳng hạn như khi quý vị nhìn một người đàn ông thì quý vị cảm thấy người đó, quý vị mến người đó qua cái gì và những cái gì quý vị ghét nhất, thì cái đây là hôm nay là cái đề tài đó để chúng ta có thể trao đổi cho qua ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và cô Bitty nãy giờ nói nhiều quá rồi. Bây giờ cô trở lại cùng với hai cô xứng ngôn viên xinh đẹp của đài.
Dạ vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Trong chương trình này, cô Bitty sẽ gửi đến quý vị những chia sẻ của những vị đồng hương yêu thích chương trình. Và nếu như quý vị có những ý kiến đóng góp nào được gửi tặng cho chương trình thì số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin mời cô Bitty thưa cô.
Vâng, thì hôm nay thì cô Bitty đã xin mời quý vị phụ nữ, các phái nam cũng vậy, có thể là có thể tự mình nêu những điểm tốt hoặc là những điểm xấu của mình trong cái đề tài ngày hôm nay có được không ạ? Đó thì bây giờ chẳng hạn như phụ nữ chúng ta là luôn luôn chờ đợi các đấng mày râu đó là cái những người anh hùng của họ, có phải không ạ? Đó, chẳng hạn như khi chúng ta lấy chồng thì chúng ta phải cần cái bờ vai của người chồng để chúng ta nương dựa vào. Thì chúng ta mong người chồng đó phải là như thế nào để mà chúng ta có thể kính trọng, có thể nghĩa là tương kính như tân, rồi có thể mình là cái người có thể bảo vệ cho gia đình được, làm sao cái người có thể giữ gìn cái hạnh phúc của chúng ta suốt trong gia đình, để suốt cuộc đời, đi hết cuộc đời cùng với cái người bạn đời của mình được. Đó thì xin quý vị gọi vào với những ý nghĩ của quý vị và chúng ta có thể bàn luận trong cái vấn đề này. Bitty có một cô bạn Dạ vâng, cô ấy đang ly thân với người chồng. Cô ấy ở bên Đức và bây giờ đang ở bên Cali này. Thì gặp Bitty thì Bitty hỏi ông xã đâu. Thì cô nói là ông xã còn ở bên Đức. Bitty bảo sao không qua bên này, không qua bên này, bởi vì cô có hai cô con gái học ở phía ở bên Cali này. Thì cô qua đây, cô mua nhà ở bên này rồi. Hỏi thì không có ông xã đi, thì lúc đó cô biết tâm sự. Cô
dạ
nói là
cô. Hello.
À, alo.
Dạ, Nhã Quyên xin phép ngắt lời cô Bitty để được mời vị thính giả trên đường dây thưa cô.
Dạ vâng, xin mời đi ạ.
Dạ, Nhã Quyên và Thanh Huyền xin kính chào. Hello.
Hello Nhã Quyên, hello Thanh Huyền, hello cô Bitty, happy new year.
Dạ, chào chị.
Dạ, Bitty happy new year đến chị. Xin lỗi chị cho biết cái danh thưa chị.
Ờ, phải Thường Nguyên ở Seattle cô Bitty.
Ồ, cô Liên hả?
Chị Nguyên, chị Nguyên ở Seattle thưa cô Bitty.
Ồ, vâng, dạ vâng, dạ vâng, chị Nguyên. Chị Nguyên, rồi, happy new year chị Nguyên ở Seattle. Chị nghe tin đó rõ không chị?
Dạ nghe rõ. Cái thứ nhất đó, thầy mượn cái chương trình này chia buồn đến chú Bùi Bảo Trúc, là một người mà mỗi 8 giờ tối đều đón xem chương trình Chào Hoàng Hôn để học những cái văn hóa rồi những cái phong tục tập quán cũng như những cái chia sẻ về vấn đề nhân quyền trong quê hương. Khi mà nghe tin nhà báo cũng như là giáo sư Bùi Bảo Trúc mất á, thì cháu cũng rất là buồn, nhưng mà cũng cầu cho hương hồn của chú Bùi Bảo Trúc được thanh thoát sớm.
Dạ đúng như vậy đó, nhiều người thương tiếc ông Bùi Bảo Trúc rất là nhiều. Vâng, và cái tiếng nói của ông bây giờ không còn nữa ở trên đài, thành ra nhiều người sáng ở bên Cali này thì thường thường 10 giờ sáng là ông Bùi Bảo Trúc có tiếng nói ở trên radio đó. Đó thì Bitty vẫn thường nghe cái giờ đó. Cái giờ đó ông chia sẻ những cái sự hiểu biết của ông qua cái giờ đó đối với quý thính giả ở trên đài. Thành ra là Bitty thường thường không có nhiều thì giờ để nghe, nhưng mà cái giờ đó thì Bitty ở sở, thành ra Bitty mở cái radio nhỏ nhỏ Bitty nghe. Thành ra bây giờ thì không được còn nghe tiếng của ông nữa.
Dạ vâng. Cháu thì đi làm về rồi tối thì cứ nằm coi chương trình, đón nghe chương trình Chào Hoàng Hôn khi mà phát lại vào lúc 8 giờ tối giờ Seattle, còn lúc 5 giờ chiều thì cháu còn ở chỗ làm không có nghe được. Nhưng mà cái lời văn của chú Bùi Bảo Trúc rất là dí dỏm, rất là nhiều cái hay lắm. Rồi cái thứ hai mà cái đề tài cô Bitty đưa ra đó thì cháu coi cháu thấy rất nhiều người người ta nói rằng người ta không thích một người đàn ông gia trưởng, nhưng mà không biết là tại vì cháu sống trong một gia đình giống như là từ trước đến giờ ông bà gọi rồi đến ba má lúc nào cũng có một người đàn ông, lúc nào cũng có một chút quyền hành trong gia đình, nhưng mà cháu lại thích theo cái mẫu đó. Cháu khi mà cháu lấy chồng, cháu cũng lựa một người đàn ông có một chút xíu quyền hành gia trưởng. Tại vì cái người đó thì lúc nào người ta cũng mạnh dạn, và người ta cũng là cái kinh tế chính trong gia đình, và người ta ra đời người ta chia sẻ, người ta che chở hết cho vợ con, thì cái đó cháu lại rất là thích. Và nếu mà muốn nhìn vào người đàn ông, cái mẫu người lúc mà mình nhìn cái gì đầu tiên thì rất khoát này. Không biết là Nhã Quyên với lại cái gì Huyền á thì sao, nhưng mà đối với chị á, chị thích nhất là người đàn ông nhìn vô là phải đẹp trai rồi. Tại vì phải đẹp trai thì sau đó mình mới tìm hiểu đến cái tánh tình của người đó, là ok người đó có được hay không. Còn nếu mà nhìn cái nhìn đầu tiên mà họ không có đẹp trai với họ không có cao hơn mình thì cái con số re mới đầu tiên rồi, cho nên là không có cơ hội tìm hiểu đến cái tính tình. Cho nên là nếu mà hỏi là mình thích người đàn ông thế nào thì thứ nhất là phải cao ráo hơn mình, thứ hai là cái mặt phải đẹp trai, và sau đó là mình mới có cơ hội mình tiếp chuyện cho người đó, nói chuyện với mình cái giọng người ta có ấm cúng không, rồi người ta có lịch thiệp không, rồi sau đó mình mới tìm coi người ta có bao dung hay là tính tình người ta có như thế nào đó thì mới nói như sau. Còn cái đầu tiên mà cháu nhìn là rất khoát là phải đẹp trai, cái đó là cái một cái tiêu chuẩn đối với cháu.
Vậy là không biết okay, là
rồi,
ông,
đó là
ông
ý của Nguyên. Thế bây giờ chú Nguyên không sợ đẹp trai rồi có nhiều cô theo rồi mình ghen thì sao?
Không, tại vì khi mà một người đàn ông đẹp trai á, thì mình phải ít nhất là cái gì, có một cái điều mà cháu muốn chia sẻ là mẹ cháu hay dặn một điều, khi đó mà con lấy chồng rồi, các con, mẹ cháu có ba người con gái, cháu là con gái út, mẹ dặn ba đứa con gái, khi mà con nó lập gia đình rồi thì nếu mà con xếp cái áo cho chồng, con xếp với cái tình yêu thương, khi con ủi cái quần cho chồng thì con gửi ở trong đó tất cả cái tình cảm của mình, và con dọn bữa cơm lên mâm thì con phải dọn ở trong đó là cái sự chiều chuộng ấm cúng của gia đình, chứ con đừng có nói là ồ tại vì con làm vợ con phải nấu cơm, hay con làm vợ con phải làm cái này làm cái kia, thì cái đó là cái mà con giữ được chồng. Cho nên là ở trong tô canh đó hãy cho cái tình cảm của mình vô, trong cái nồi cơm đó hãy đổ đầy tình thương vô, thì cái người chồng của con không có bỏ con, và cái điều đó cháu đã giữ được cái người chồng rất là đẹp trai của cháu.
Không biết bây giờ con xã đứng bên cạnh đó không?
Chắc là anh đang rất là bể mũi đó thưa cô, vậy chứ có người vợ nào mà lên khen chồng nức nở như vậy.
Cái đó nó Nhã Quyên.
Dạ.
Mình bây giờ cũng là cái bữa cơm đi. Nhưng dạ. Mà bây giờ người ta nói là vui vẻ để làm bữa cơm hay vừa khóc vừa làm, hai cái đều là bữa cơm thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà mình dọn cơm lên mình nói là cái này em biết là anh thích món này em làm đó, hay là mình vui vẻ thì cái bữa cơm đó nó trở nên đầm ấm. Còn ví dụ như làm gia đình cũng phải nấu cơm vậy, mà nếu mà mình không vui thì cái bữa cơm đó nó không có còn ý nghĩa nữa.
Không vui vẻ vừa khóc vừa làm thì Nhã Quyên không thấy, nhưng mà Nhã Quyên thấy vừa chửi vừa làm thì có đó thưa chị.
Không, chị thì làm vợ mấy chục năm rồi nhưng mà chưa bao giờ cãi nhau. Không bao giờ, nhiều khi
cái bí quyết làm sao để không cãi nhau thưa chị?
Ví dụ như là bây giờ mình biết thì chồng mình có một cái duy nhất là cái tính rất là nóng tính, và rất có, phải nói là có một chút gia trưởng ở trong đó. Nhưng mà mình đi ra ngoài xã hội, từ ở chỗ việc làm đến bạn bè, mình nhịn người ta để cho mình vui vẻ, thì tại sao cái người chung giường với mình không nhịn một chút có sao đâu? Đâu có gì gọi là thiệt thòi. Rồi, ok, khi mà tâm đau rồi, mình mới nói, ở cái đó anh làm không có đúng, em buồn, nhưng mà tại vì em không muốn cãi lại anh, thì lần sau đừng có làm cho em bị buồn như vậy, em buồn hoài, em không sửa được đâu. Thì người ta sửa từ từ, không có cãi nhau, chị không có thích cãi nhau. Tại vì nếu mà cãi nhau thì bây giờ mình cãi lại chồng mình thì cũng đâu có gì vui vẻ đâu. Và cái đó nó không xảy ra trong cái mái nhà của mình. Và đến bây giờ thì không biết là ra đường thì sao, nhưng mà có một lần ông xã cháu đi làm xa, cái ông xã gọi về nói chứ em ơi, hôm nay ở trong hãng anh có cô Việt Nam kia nhờ vào, cố cứ nhìn anh hoài à. Cái nói ủa vậy sao, nói cô nó trẻ hơn em rất là nhiều luôn. Cái ông nói chứ thôi còn 2 tuần nữa Christmas đến, anh bay về Seattle anh đón em qua tiểu bang này để cùng hưởng mùa Noel. Nói anh nói ok, ông dẫn vô hãng, ông giới thiệu đây là vợ ông ấy. Người kia tự động quấn áo ra đi.
Trời, như vậy là Nguyên có một người chồng lý tưởng rồi đó, vừa đẹp trai cao ráo rồi lại gia trưởng theo ý của mình đó, và lại biết chiều chuộng vợ, lại yêu vợ như vậy thì nhất Nguyên rồi. Rồi cũng không, chúc mừng cho Nguyên rất là nhiều, có một mái ấm gia đình như vậy. Nguyên có được mấy con, tất cả mấy cháu?
Dạ cháu có một đứa con trai thôi.
Có một con trai, năm nay lớn tuổi chưa? Cháu lớn tuổi chưa?
Dạ, cháu năm thứ nhất trong trường cảnh sát. Nó học xong rồi, nó bắt đầu đi làm năm đầu tiên, nó làm cảnh sát đó cô.
Vậy đó hả? Dạ. Cảnh sát trên cái vùng Seattle đó hả?
Dạ vâng, nó làm năm đầu tiên đó. Nó đang bắt đầu vô làm được hình như cũng 5-6 tháng rồi cô, từ hồi tháng 8 đến giờ đó.
Như vậy, chắc cháu cũng là cao lớn đẹp trai như bố cháu, đúng không?
Dạ vâng. Nó đẹp trai hơn bố nó, tại vì nó cộng một chút xíu của mẹ.
Hết sảy. Đó, thành ra Bích Ti cố tình, Bích Ti chưa có nhắc đến mẹ đâu, để cho mẹ tự động nhận như mẹ khai đó nhá.
Không, cháu không có đẹp.
Chắc quý thính giả nghe đài, chắc quý vị chắc cũng vui là bởi vì thấy chị Nguyên, chị rất là thành thật, chị ở xa mà chị vẫn nghe chương trình của chúng ta hàng tuần như thế này.
Yeah.
Và Bích Ti thích những cái người mà
thành thật như chị Nguyên, là tự nhiên là thấy mình đẹp
không có màu mè. Mình có cái gì thì mình nói thôi, chứ đâu có phải mình có nhiều người họ 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 mồ mè nhưng mà họ không có thành thật.
Yeah.
Thành ra là được chị Nguyên gọi vào chương trình mà tâm sự như thế này với chị, cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Đầu năm thì cũng chúc cho chị và gia đình là được lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc hết nha, khỏe mạnh nữa. Rồi bây giờ còn cái gì nữa không, nói ra nói tiếp được nữa không?
Không, cháu nói cháu sợ người khác người ta chờ trên đường mai. Hôm nay New Year chắc nhiều người đang chờ đó.
Không sao anh. Chị cũng rất là vui và chị Nguyên gọi vào chia sẻ về cái gia đình của mình cũng như là người chồng cũng như người con cũng rất là mừng cho chị. Đặc biệt là chị là một khán giả ở Seattle mà gọi qua bên Texas này để nghe cái chương trình này hàng tuần. Cảm ơn chị rất là nhiều, cũng như là ngày đầu năm mới, Nhã Quyên và Thanh Huyền kính chúc cho chị một năm gặp nhiều may mắn và vạn sự như ý, cũng như là hạnh phúc bên cái gia đình nhỏ của chị. Và chị đặc biệt là chị còn đẹp hơn cả ông xã của chị nữa, cho nên là
không,
chị
không,
cứ
chị,
tự tin.
Chị không đẹp hơn ông xã chị, Nhã Quyên. Người ta nói ông xã chị 10 điểm, chị chỉ có 6 điểm rưỡi thôi.
Đàn ông đẹp cái kiểu đàn ông đàn bà đẹp cái kiểu đàn bà chứ. Thế mà sao sánh hai người được, hai người đẹp mỗi người một kiểu 10 phân vẹn 10
Nhã
chứ.
Nhã Quyên cam đoan với chị là trong gia đình chị là người đẹp gái nhất. Giữa chồng chị và con trai chị thì chị là người đẹp gái nhất, không có ai đẹp hơn chị, cam đoan người đó. Dạ.
Không, nhưng mà phải nói là sanh được một người con mà bây giờ gia nhập vào trong cái ngành cảnh sát đó, ở bên này cảnh sát vào cũng không có dễ đâu, họ tuyển lựa nhiều dữ lắm đó nghe.
Không, cái đó cháu cũng buồn lắm cô Bitty. Cháu phiền nhỏ là vô y mà nó nói là má mì, con không có muốn nhìn thấy người ta đau, người ta khóc hoài à, con không muốn làm cái đó. Và hai vợ chồng phải để cho cháu tự lựa chọn, tại vì ở bên đây nó không theo ý mà, nó không có theo ý mình được. Nó nói là má mì, con không muốn vô bệnh viện, con không muốn nhìn người ta khóc, người ta đau. Okay, vậy
thì đúng rồi, có nhiều em nó giỏi lắm chứ đâu phải ai cũng giỏi được, cũng phải đi vào bệnh viện làm trong bệnh viện hết. Cái làm về medical có nhiều em có, nó không thích là nó không thích thôi. Bởi vậy con người xã hội này nó phải có nhiều, cái là nhiều người làm theo ngành nghề khác nhau, đó là như vậy nó mới hợp thành một cái xã hội được. Chứ ai mà cũng thích một thứ hết thì đâu có được đâu. Nếu ai cũng thích học luật, hoặc là ai cũng thích ra bác sĩ, hoặc ai cũng thích kỹ sư, thì cái xã hội này nó chỉ có một chiều thôi, nó không có một cái sự hợp nhất, đương nhiên là tổng hợp được tất cả cái đầu óc của mọi người vào để làm thành một cái xã hội, nhất là xã hội tân tiến như bây giờ. Đó thì cũng chúc mừng chị thôi, cháu nó thích như vậy, mà hơn nữa cái ngành cảnh sát bên này là ưu tiên lắm đó, chứ không có phải lương nhiều nữa. Mà lại bên này ấy, phải nói là không có dễ vào cảnh sát đâu. Có nhiều em nó thi vào mà nó rớt á. Dạ.
Dạ. Ồ, cháu quên mất, nãy cô Bitty có nói về vấn đề mà cái người bạn của cô Bitty mập á.
Đúng rồi.
Pháp mà cháu giữ để cho cháu ốm, cháu không lên ký nhiều. Khi mà cháu bị lên ký nhiều, cháu sẽ ăn nhiều trái cây và rau trước khi cháu ăn cơm á. Nghĩa là mình ăn rau thiệt là nhiều, mình chỉ ăn một chút xíu cơm thôi. Thì chị trong vòng một tháng là có thể xuống được 5 pound đó cô.
Đúng rồi, ăn rau mà không ăn cơm nhiều phải không?
Trước khi ăn cơm thì mình ăn trái cây, ăn rau trước. Bắt đầu sau đó mình cái bụng mình nó đầy rồi mình ăn chút xíu cơm Thì cái đó là mau nhất đó cô. Ok, dạ, cô cháu cảm ơn nha. Đừng cho người khác gọi vô hang cô.
Dạ,
rồi,
dạ,
cảm ơn Nguyên nha.
Cảm ơn chị
Happy
Nguyên rất
New
là nhiều.
Đến Nguyên và gia đình.
Cảm ơn chị Nguyên rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và có vị thính giả trên đường dây. Nhã Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại rất là ngắn. Xin kính mong quý thính giả đừng rời làn sóng của đài 1600 AM sau một vài thông tin thương mại thật ngắn.